Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng, dịch sang Việt ngữ bằng phiên dịch kinh điển, xuất bản Tổng hội Phật giáo Pháp giới Vạn Phật Thánh Thành. Tám quy luật của diện phiên dịch kinh điển. 1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ từ truy cầu danh lợi. 2. Dịch giả phải tu tâm dưỡng tánh, dứt bỏ đi thói cao ngạo. 3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen nhưng lại chê bai kẻ khác. 4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 5. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 6. Dịch giả phải dùng trạch pháp nhãn để phán xét đâu là chân lý. 7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh cao tăng đại đức ở mười phương chứng minh cho bản dịch của mình. 8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in kinh luật luận một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là đúng. Lời tựa. Đa số các Phật tử thường có quan niệm rằng tụng kinh Địa Tạng là để cầu siêu cho người đã qua đời, nhất là trong vòng 49 ngày. Vì vậy, khi trong gia đình có tang sự hoặc có người thân đang trong cảnh bình hoàng hấp hối, họ bèn trì tụng kinh Địa Tạng, mong nhờ ân đức Bồ Tát Địa Tạng cứu độ cho người thân. Thật ra đây là bộ kinh rất hữu ích cho người chết lẫn kẻ sống, bởi bộ kinh nêu lên rất nhiều bài học quý báu, như chỉ dạy chúng ta biết làm thế nào khi gặp hoàn cảnh bi thương tang tóc, hoặc có người bệnh nặng, hoặc đàn bà sắp sanh con, vân vân. Trong kinh cũng kể về gương hiếu hạnh của ngài Địa Tạng giúp mẹ thoát dòng nghiệp báo như thế nào, thật rất đáng cho mọi người noi theo. Nội dung bộ kinh cũng chỉ bày cặn kẽ về luật nhân quả, khiến người trì tụng thấy biết rõ ràng về nghiệp nhân báo ứng, hầu tránh tạo các ác nghiệp để khỏi bị đọa lạc. Hơn nữa, khi đọc tụng kinh Địa Tạng, chúng ta còn cảm thấy vô cùng cảm phục về ý chí cao cả muốn cứu độ chúng sanh ra khỏi nơi địa ngục khổ đau, qua lời đại nguyện địa ngục chưa không thề không thành Phật của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Bởi nhận thấy bộ kinh Địa Tạng có nhiều lợi ích, cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa đã giảng dạy và phân tích kinh này một cách chi tiết về các đạo lý nhân quả, cùng dẫn chứng nhiều câu chuyện rất lý thú, khiến chúng ta dễ dàng thấu suốt được ý kinh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rằng về phần cảm ứng và kết quả lợi lạc nhiều ít gì thì cũng tùy vào sự thành tâm nỗ lực thực hành của mỗi người mà thôi. Mong rằng chúng ta sẽ áp dụng những lời dạy bổ ích trong kinh và cuộc sống hàng ngày của mình một cách thiết thực, hầu lợi mình và lợi người. Bằng Việt ngữ Vạn Phật Thành. Kệ khai kinh. Vô thường thầm thâm di diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa chân thật. Duyên khởi của pháp hội giảng kinh. Tất cả mọi nơi đều là đạo tràng, pháp hội, cho nên bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, chúng ta cũng đều có thể giảng kinh thuyết pháp, tu tập, hành trì được cả. Mọi lúc đều có thể tu hành, mọi chốn đều là nơi để dụng công. Tu hành thì không nên phân biệt nơi chốn, chẳng nên phân biệt xa gần, đến nơi nào cũng thấy như nhau. Ngoài ra, cũng không nên phân biệt về sự tốt xấu của pháp hội. Nếu ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể giảng kinh, thuyết pháp, nghiên cứu giáo lý Phật Đà, thì chúng ta sẽ có thể kết thành một đoàn, luyện thành một khối. Cho nên tập được thói quen đến đâu cũng nghiên cứu Phật Pháp là điều quan trọng nhất vậy. Chủ yếu của việc nghiên cứu Phật Pháp là gì? Đó là cắt đứt vọng tưởng, thâu nhiếp thân tâm. Nếu chúng ta không mơ tưởng về quá khứ, hiện tại hoặc vị lai, mà chỉ một lòng một dạ nghiên cứu Phật Pháp, thì chúng ta sẽ không còn phiền não, khổ đau. Tại sao chúng ta có phiền não? Bởi vì chúng ta không có được cái nhìn thấu suốt, không nỡ buông bỏ, cứ cho rằng việc này quan trọng, việc kia cần thiết. Do vậy mà sinh lòng chấp trước. Một khi đã có tâm chấp trước, thì phiền não sẽ theo đó mà nảy sinh. Cho nên chúng ta nghiên cứu Phật Pháp thì cần phải dẹp bỏ tâm chấp trước. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi giảng kinh ở đây. Sau này khi quý vị vào chỗ ngồi thì người hàng sau nên ngồi xen kẽ đối với người hàng trước, để người trước người sau đều có thể thấy rõ, khỏi cản trở tầm nhìn của nhau. Đó là cách ngồi. Còn đứng thì như thế nào? Cứ hai người đứng một hàng, hàng này cách hàng kia một khoảng vừa đủ để có thể cúi lạy được. Vừa rồi chúng ta có niệm Lục Tự Đại Minh Chú, Án Mani Bát Di Hồng. Bồ Tát Địa Tạng rất thích mọi người niệm chú Lục Tự Đại Minh này. Nếu quý vị trì niệm Lục Tự Đại Minh Chú thì quý vị cầu xin bất cứ điều gì, Bồ Tát Địa Tạng cũng sẽ giúp cho quý vị được toại nguyện. Sự cảm ứng linh thiêng của Ngài Địa Tạng không thể nào nói hết được. Điều này trong kinh cũng có đề cập đến. Vì thế trong các buổi giảng kinh, chúng ta đều nên luôn luôn niệm Lục Tự Đại Minh Chú. Đây là một thần chú tối nhiệm màu. Công năng của thần chú này thật không thể nghĩ bàn. Nhân duyên của Pháp hội giảng kinh Địa Tạng lần này cũng khá đặc biệt. Mùa hạ năm nay, tôi mướn căn nhà này để mở khóa tu học và dự trù sau khi khóa học viên mãn thì trả nhà. Đến khi trả nhà rồi thì có vài sinh viên muốn ở lại tu học tiếp nên phải tự đi tìm thuê phòng tạm trú. Nhưng tìm phòng để thuê là một việc rất vất vả, không dễ gì tìm được ngay. Cho nên tôi cũng rất mạo hiểm quyết định mướn lại căn nhà này. Sau đó tôi mời mấy sinh viên đó về ở, đồng thời thỉnh bức tượng Địa Tạng Bồ Tát về đây sống chung với mọi người. Như thế đại chúng ngày ngày đều có cơ hội lễ bái Bồ Tát, hầu gieo trồng thiện căn, dung bồi cội phước. Tuy nhiên đối với người Mỹ thì Bồ Tát vẫn còn quá xa lạ. Trước kia họ không biết đến bất cứ một vị Bồ Tát nào cả. Bây giờ lại ở chung nhà với Bồ Tát thì có người lấy làm vui mừng, song cũng có người ngần ngại. Ồ, tượng Bồ Tát này trông giống người thật quá, và sinh ra sợ sệt. Do đó bây giờ tôi sẽ giới thiệu vị Bồ Tát này với quý vị. Phàm muốn kết bạn với ai, tất nhiên trước hết chúng ta phải tìm hiểu xem người ấy là người như thế nào. Nay vì quý vị muốn làm quen với Địa Tạng Bồ Tát nên tôi sẽ giảng kinh Địa Tạng cho quý vị nghe. Kinh Địa Tạng được xem là một bộ hiếu kinh của Phật giáo. Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát thực hành hiếu đạo và là vị Bồ Tát hiếu thảo với cha mẹ nhất. Cũng vì mong muốn mọi người đều học theo tinh thần hiếu đạo của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên hôm nay tôi giảng bộ kinh Địa Tạng này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bộ kinh này dựa trên 6 yếu tố. 1. Giáo khởi nhân duyên, tức là nhân duyên nảy sanh giáo pháp, nguyên do có bộ kinh đây. 2. Tạng thừa sở nhiếp, tạng là tam tạng, thừa là đại thừa và tiểu thừa, mà cũng là ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Như vậy, yếu tố thứ hai là xét xem kinh này thuộc về tạng nào trong ba tạng và thừa nào trong năm thừa. 3. Biện định tông chỉ, nêu rõ tông chỉ của kinh. 4. Tiêu thích danh đề, giải thích đề mục của kinh. 5. Truyền dịch sứ giả, nói rõ ai là người lưu truyền, phiên dịch bộ kinh. 6. Biệt giải văn nghĩa, giải thích ý nghĩa của kinh văn. 1. La mã, giáo khởi nhân duyên. Giáo khởi nhân duyên nghĩa là gì? Giáo là lời giáo hóa dạy dỗ chúng sinh của các bậc thánh nhân. Khởi tức là trước kia vốn không có mà bây giờ lại có, lại nảy sinh ra. Nhân là nhân tố, còn duyên là duyên cớ. Thế thì do nhân duyên gì mà khởi sanh giáo pháp này? Sau khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca thuyết pháp rộng rã suốt 49 năm, giảng kinh hơn 300 pháp hội. Song Ngài vẫn chưa siêu độ cho Maya Phu Nhân, thân mẫu của Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn được sanh ra từ hông bên phải của thân mẫu, và hạ sinh ngài xong thì Maya phu nhân qua đời. Sau khi chứng đắc Phật quả, ngài quán xét và biết là thánh mẫu đã được thác sanh lên cõi trời. Bây giờ lúc đã thuyết xong kinh Pháp Hoa và chưa thuyết kinh Niết Bàn, Phật nhớ đến mẫu thân nên liền lên cung trời Đao Lợi 3 tháng để thuyết pháp cho thánh mẫu nghe. Phật thuyết pháp gì ở trên Đao Lợi Thiên? Phật đã thuyết kinh Địa Tạng, một bộ kinh dạy về đạo hiếu. Vậy do muốn cứu độ Từ Mẫu nên Đức Phật đã lên cung trời Đao Lợi thuyết giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Đức Phật vì mẹ mà tuyên thuyết giáo pháp kinh Địa Tạng. Thế thì bộ kinh này phải chăng rất trọng yếu? Hai La Mã: Tạng thừa sở nhiếp. Tạng là tam tạng, kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Nhiếp có nghĩa là thuộc về. Kinh tạng thì thuộc về định học, luật tạng thuộc về giới học, luận tạng thì thuộc về huệ học. Kinh, luật, luận cũng chính là giới, định, huệ. Bộ kinh này thuộc về kinh tạng và luật tạng, vì trong đó có đề cập đến giới luật. Thừa ở đây chính là ngũ thừa. Có người nói chỉ có tam thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa mà thôi. Thế thì ngũ thừa là gồm những gì? Là 3 thừa ấy cộng thêm nhân thừa và thiên thừa nữa thành 5 thừa. Mỗi chúng ta đều có nhiều điểm khác biệt nhau. Giữa chư thiên với nhau cũng có thiên sai dạng biệt. Thanh Văn, Duyên Giác cũng thế. Và Bồ Tát cũng không phải chỉ có một vị mà là rất nhiều vị. Vậy bộ kinh Địa Tạng này thuộc về nhân thừa, thiên thừa và Bồ Tát thừa. Ba La Mã: Biện Định Tông Chỉ. Bộ kinh này lấy gì làm tông chỉ? Tông chỉ của bộ kinh này gồm có 4 điều và được bao hàm trong 8 chữ: hiếu đạo, độ sanh, bạc khổ, báo ân. 8 chữ này nói lên điều gì? Đó là tinh nghiêng hiếu đạo, đạo lý hiếu thảo với cha mẹ. Con người nếu biết giữ hiếu đạo thì trời đất sáng ngời, rạng rỡ. Điều khiến cho trời đất cảm động cũng chính là lòng hiếu thảo. Nên nói thiên địa trọng hiếu, hiếu đương tiên, nghĩa là trời đất đều xem trọng đạo hiếu, hiếu là trước nhất. 1. Hiếu đạo. Chữ hiếu này vô cùng quan trọng. Chỉ cần có một chữ hiếu là toàn gia được yên vui, êm ấm. Có câu hiếu thuận hoàng sanh hiếu thuận tử. Nếu quý vị hiếu thuận với cha mẹ mình thì sau này con cái của quý vị cũng sẽ hiếu thuận với quý vị. Còn nếu quý vị không hiếu thảo với song thân thì con cái của quý vị rồi cũng sẽ không hiếu thảo với quý vị. Vì sao chúng ta phải học cách làm người? Làm người có ý nghĩa gì? Có người nói rằng tôi làm người một cách hồ đồ như vậy thì cũng xong thôi. Nói như thế là không phải. Bổn phận của kẻ làm người là phải hiếu thảo với cha mẹ, bởi cha mẹ chính là trời đất, là sư trưởng và cũng là chư Phật. Có cha mẹ mới có mình. Nếu không có cha mẹ thì mình không có được thân thể này. Mà không có thân này để tu hành thì mình sẽ chẳng bao giờ thành Phật được cả. Cho nên muốn thành Phật thì trước tiên là phải trọn hiếu với cha mẹ. Vậy tông chỉ thứ nhất là hiếu đạo. 2. Độ sanh. Tông chỉ thứ hai của bộ kinh này là độ sanh. Thế nào gọi là độ sanh? Từ bờ bên này vượt sang bờ bên kia gọi là độ. Từ sanh tử đến Niết Bàn cũng gọi là độ. Từ phiền não mà được Bồ Đề cũng gọi là độ. Độ sanh ở đây có nghĩa là cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh thì không phải chỉ cứu 1 hoặc 2 người, cũng không phải là 3 người hoặc 5 người. Độ chúng sanh là độ thoát tất cả 12 loại chúng sanh. Phải phát tâm giáo hóa hết thảy chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều sớm được thành Phật. Như thế mới gọi là độ chúng sanh. 3. Bạc khổ. Đây là tông chỉ thứ 3. Bộ kinh này có công năng nhổ sạch khổ não, dứt trừ mọi khổ não của chúng sanh. 4. Báo ân. Báo ân ở đây chính là báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vậy 8 chữ hiếu đạo, bạc khổ, độ sanh, báo ân là tông chỉ của kinh Địa Tạng. Nếu giảng cặn kẽ thì quá nhiều, cho nên tôi chỉ đề cập đến những điểm trọng yếu. Khi hiểu rõ các ý chính, quý vị sẽ thông suốt được tất cả. Khi nhắc đến đạo hiếu, có nhiều người liền nghĩ mình phải về để hầu hạ báo hiếu cho cha mẹ. nhưng về đến nhà gặp cha mẹ thì họ lại chứng nào tật nấy, quên mất bổn phận hiếu thảo. Vì sao họ lại quên? Vì họ không hiểu hiếu đạo chân chánh là như thế nào. Tu học Phật pháp tức là chân chánh hiếu thảo vậy. Chớ nói rằng về nhà quanh quẩn bên cha mẹ mới là có hiếu, rồi về tới nhà thì lại quên mất bổn phận hiếu thảo. Quý vị ở đây nghiên cứu Phật pháp, học làm người tốt, điều này đối với thế giới rất có lợi, vì sẽ mang lại lợi ích cho thế giới, cũng chính là báo hiếu cha mẹ vậy. Hiếu được phân làm bốn loại: tiểu hiếu, đại hiếu, diễn hiếu và cần hiếu. Thế nào gọi là tiểu hiếu? Tiểu hiếu là hiếu đạo trong phạm vi gia đình, tức là chỉ hiếu thảo với cha mẹ của mình, chứ không hiếu thảo với tất cả mọi người, chưa có được lòng hiếu thảo bao la, quảng đại. Hiếu quảng đại là gì? Đó chính là đại hiếu, hiếu thuận với khắp thiên hạ, xem tất cả các bậc cha mẹ trên đời như là cha mẹ của mình. Đây gọi là hiếu thuận với tất cả mọi người. Thế nhưng đại hiếu vẫn chưa phải là hiếu thuận chân thật. Thế nào là hiếu thuận chân thật? Chỉ khi nào quý vị thành Phật mới gọi là có lòng hiếu thảo chân thật, mới là chân hiếu. Đây là một loại hiếu thảo đích thực, rốt ráo, vượt hẳn bốn loại hiếu kia. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia, mặc dù vua cha không cho phép xuất gia, muốn cầm giữ ngài ở mãi trong cung, nhưng ngài đã trốn khỏi hoàng cung, lén đi xuất gia tu hành. Sau 6 năm ròng rã tu khổ hạnh trên ngọn tuyết sơn, rồi một đêm dưới cội bồ đề, ngài ngắm sao đêm mà ngộ đạo thành Phật. Thành Phật rồi, ngài đến cung trời Đao Lợi vì mẹ mà thuyết pháp. Quý vị xem, đó chẳng phải là hiếu thảo chân thật sao? Thế nào gọi là cần hiếu? Noi gương những người con chí hiếu thời cận đại, học cách hiếu thuận cha mẹ của họ, đó gọi là cần hiếu. Có câu: diện hiếu hiệu ư vạn cổ, cần hiếu hiệu ư đương thời. Diện hiếu là gương hiếu thảo được muôn thế hệ truyền tụng và noi theo, còn cận hiếu là sự hiếu thuận đương thời. Cận hiếu cũng có thể gọi là tiểu hiếu, mặc dù vẫn có vài điểm bất đồng. Diễn hiếu là hiếu thuận muôn đời, điển hình là nhị thập tứ hiếu, 24 gương hiếu tử của Trung Hoa. Gương hiếu thảo của họ được muôn đời truyền tụng, lưu lại tiếng thơm cho hàng vạn thế hệ sau. Trong nhị thập tứ hiếu của Trung Hoa có một hiếu tử tên Đổng Ám, cũng gọi là Đổng Vĩnh, là một người con chí hiếu. Gia đình Đổng Vĩnh rất nghèo, cảnh nhà thiếu trước hụt sau, còn hàng xóm của anh ta là Dương Kỳ thì lại rất giàu có sung túc. Mẹ của Đổng Vĩnh nhờ con hiếu thảo nên hồng hào khỏe mạnh, tuy tuổi đã cao mà vẫn còn linh hoạt và lúc nào cũng tươi vui. Trong khi đó, mẹ của Dương Kỳ mặc dù tiền bạc dư dả, ăn nào là gà, vịt, thịt, cá và những món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị, nhưng lại gầy gò ốm yếu và trông có vẻ buồn phiền áo não, chẳng chút vui tươi thanh thản. Một hôm, nhân lúc Đổng Vĩnh và Dương Kỳ đều vắng nhà, bà mẹ của Dương Kỳ mới sang chơi và hỏi mẹ của Đổng Vĩnh: bà chị tuổi tác cũng đã cao, cảnh nhà lại thanh bần, chẳng thuốc thang tẩm bổ, sao mà trong bà lúc nào cũng vui vẻ khỏe mạnh vậy? Mẹ của Đổng Vĩnh đáp: bởi vì con trai tôi hiếu thảo, nó không dám làm việc gì xấu cả, lại rất thật thà đúng đắn, cần cù làm việc, cho nên tôi rất hài lòng, không có điều chi lo nghĩ hoặc buồn bực cả. Có lẽ nhờ tâm trí thư thái, trong lòng thanh thản nên thân thể được khỏe mạnh đấy thôi. Rồi bà hỏi lại mẹ của Dương Kỳ: nhà bà chị giàu có thế kia, ăn uống toàn là món ngon vật lạ, mà sao lại gầy ốm như thế? Bà chị gầy như cây sậy ấy, có mắc bệnh gì không? Mẹ của Dương Kỳ thở dài ngao ngán: tôi à, giàu thì cũng có giàu đó, ăn uống thì cũng toàn là những thức ngon lành, bổ dưỡng. Nhưng khổ nổi lại gặp phải thằng con ngỗ nghịch, toàn làm những chuyện phi pháp, khiến tôi rất đau lòng. Hôm nay phạm pháp, ngày mai phạm luật, hôm nay không bị sai nha truy lùng thì ngày mai cũng có lệnh của phủ đường đòi đến tra hỏi. Tôi từ sáng đến tối cứ vì thế mà thấp thỏm âu lo, thức ăn dù ngon cách mấy cũng nuốt không vô, không thấy vui, bởi suốt ngày cứ rầu rĩ phiền muộn, cho nên tôi càng ngày càng gầy mòn đó thôi. Hiếu tuy có diễn hiếu, cận hiếu, đại hiếu, tiểu hiếu, nhưng nếu nói đến sự hiếu thảo chân thật thì chính là tu hành để sau này thành Phật vậy. Hôm nay quý vị ở lại nghiên cứu Phật Pháp, không bỏ về, đó chính thật là chân hiếu. Vì có chân thật nghiên cứu, hành trì Phật Pháp thì mới là sự hiếu thảo đúng đắn, rốt ráo nhất.